thường hay nghe pháp thì tới nhà thì nói là tại sao chị phải nghe pháp. Những người ngoại quốc người ta không có cần nghe pháp, người ta không có cần tụng niệm gì hết mà người ta vẫn sống tốt, thì tại sao chị nghe pháp làm gì? Em thấy không có lợi gì hết. Dạ thưa thầy, thì nếu như vậy con muốn trả lời cho người đó hiểu tại sao mà người ngoại quốc người ta không cần cái đó mà người ta vẫn sống tốt. Dạ thưa thầy, con xin đáp lại.
Cái đó là đúng nhưng chưa đủ. Rất nhiều người theo các tôn giáo khác là người ngoại quốc, giàu không nghe Phật pháp vẫn sống tốt, nhưng mà trên thực tế thì họ nghe giảng kinh thánh trong tôn giáo của họ, họ nghe từ hồi nhỏ, sinh hoạt tại nhà thờ đó, thì tín hữu của đạo Công giáo và Tin lành đó, phải nghe các linh mục và mục sư giảng trung bình đó, là 15 cho đến 30 phút tùy theo nơi và tùy theo quốc gia. Ngoài cái việc nghe những điều hay lẽ phải đó, người ta cần phải đọc sách hay, nói nôm na là sách học làm người. Thì trong các quyển sách đó người ta dạy rất nhiều điều cao quý. Các chương trình radio, TV đều là những cái phương tiện giáo dục rất nhiều điều hay điều tốt. Mà nếu như chịu khó xem, chọn lọc những cái tinh hoa và cái giá trị đó, chúng ta cũng có thể trở thành người tốt. Thậm chí những người vô thần không theo một tôn giáo nào hết, nếu được đào tạo huấn luyện đạo đức từ nhỏ vẫn có thể trở thành người tốt. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Đã là người tốt rồi, nghe pháp, tức là nghe chân lý và đạo đức của Đức Phật dạy, sẽ trở thành người tốt hơn. Thế thôi. Bây giờ có người đó thì thỏa mãn với cái trạng thái mình đã tốt, nhưng mà họ không có phấn đấu để cho thành tốt hơn thì họ bị thiệt thòi. Ông cư sĩ cấp cô độc đó, khi là Phật tử rồi đó, thì từ triệu phú ông ấy trở thành tỷ phú. Và trước đây đó ông ấy chỉ có lòng nhân ái ở mức độ vừa thôi, nhưng khi là Phật tử ông ấy được Đức Phật giảng về chân lý bố thí sẽ giảm đi nỗi khổ về niềm đau, mang lại cái an vui hạnh phúc cho cuộc đời, cho nên ông ấy mới sử dụng cái lợi tức hợp pháp của mình á để giúp cho hàng triệu các vấn đề bất hạnh. Như vậy cái việc trở thành Phật tử trong tình huống này sẽ làm cho người ta sống tốt hơn với những gì mà con người đó đang có hoặc là đã có. Tám vị vua trong số 16 vị vua tản độ thời Đức Phật, kể từ khi trở thành Phật tử họ sống tốt hơn, mà khi họ sống tốt hơn á thì thần dân trong nước họ sẽ được hạnh phúc hơn. Thế thôi. Như vậy là một người đã sống tốt rồi mà làm đệ tử Phật, nghe Phật pháp để sống tốt hơn, thì cái ảnh hưởng lây lan cho những người xung quanh theo công thức cộng hưởng chắc chắn là sẽ rất tích cực. Cho nên đừng thỏa mãn với những cái mà chúng ta đã có, hãy nỗ lực trở thành tốt hơn chính mình, hãy nỗ lực trở thành tích cực hơn chính mình ở hiện tại và trong tương lai. Mà nghe chánh pháp qua việc giảng pháp là một trong những cái cách thức đơn giản nhất để chúng ta sống gọi là sâu sắc hơn. Nước Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước Phật giáo nói chung đó, Phật tử tại gia đó vẫn chưa có thói quen đi chùa vào ngày cuối tuần. Số lượng Phật tử đi chùa cuối tuần đó chưa đạt được 10% so với tổng số những người đã chính thức quy Tam Bảo. Đó là một con số quá nhỏ. Còn Thiên Chúa giáo tại Việt Nam đó chưa đầy 5%. Nhà thờ nào của họ vào những ngày cuối tuần cũng đầy ắp người hết. Tại vì họ có ý thức từ nhỏ rồi, họ phải đi nghe các linh mục giảng để học hỏi thêm một cái gì đó. Còn chúng ta vì không đến chùa sinh hoạt vào ngày Chủ nhật, không nghe các thầy giảng, do vậy mà rất nhiều người giàu, người sống tốt rồi đó tiếp tục mê tín dị đoan. Mà mê tín là không được hạnh phúc, vì người mê tín nào cũng đính kèm theo họ các nỗi sợ hãi rất thường trực và thường xuyên. Cho nên nghe Phật pháp á, thì có khả năng mở được trí tuệ. Khi có được trí tuệ như một chiếc chìa khóa rồi đó, chúng ta sẽ mở cửa hạnh phúc và sống với hạnh phúc lớn hơn rất là nhiều. Nói cách khác, trong mọi tình huống nghe Phật pháp bao giờ cũng tốt hơn là không nghe. Và do đó, ai không dành thời gian để nghe Phật pháp là đang bỏ đói hạnh phúc chính mình, đang bỏ mất cơ hội để làm cho mình trở thành người tốt đẹp hơn thôi. Xin được hỏi khác.